Tiên Quốc Đại Đế, chương 412, Viên Thiên Cương, góc truyện audio.com, Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói, đồ vật của ngươi, Dậu Nguyệt Đạo Quân khẽ mỉm cười, được ngươi và ta đã giao tình nhiều năm, nếu như ngươi đã mở miệng ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Được vậy bây giờ chúng ta đi luôn tới dãy núi Thiên Kiếp. Đông Thần Châu, một nơi trong núi rừng, xung quanh vắng lặng, ở giữa rừng núi có một tế đàn lớn khoảng 10 trượng. Bên trên tế đàn, khắc rất nhiều phù văn, nhìn vô cùng thần bí. Bên cạnh tế đàn chỉ có hai người đang đứng, đó chính là Thượng quan Huyền Nhi và Mạc Vũ Hề. Thượng quan cô nương, chúng ta tới đây đã nhiều ngày, tại sao không thấy viên thiên cương kia? Mạc Vũ Hề nghi hoặc nói, Thượng quan Huyền Nhi nhìn mặt trời trên không trung tính toán giờ một chút. Sắp tới rồi, chắc là tới ngay bây giờ thôi. Thượng quan Huyền Nhi cười nói, tới ngay bây giờ, Thượng quan cô nương, viên thiên cương rốt cuộc là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Mạc Vũ Hề nghi hoặc nói. Ồ, nhà đầu cường giả trong thiên hạ chẳng lẽ ngươi đều đã nghe nói qua sao? Thượng quan Huyền Nhi cười nói. Cô nương nói người đó có thể khiến mẫu thân ta coi trọng, hiển nhiên phải là một trong những người mạnh nhất thiên hạ. Những người mạnh nhất thiên hạ ta đều đã nghiên cứu qua. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua về viên thiên cương. Hắn là người của tông môn nào vậy? Mạc Vũ Hề không hiểu nói. Ngươi hiểu rõ về thánh chủ được bao nhiêu? Thượng quan Huyền Nhi cười nói, ách, Mạc Vũ Hề có chút kinh ngạc, có vẻ như mình cũng không mấy hiểu về kinh chiếu. Tới rồi, Thượng quan Huyền Nhi bỗng nhiên cười nói, Mạc Vũ Hề nhất thời lại nhìn xung quanh, nhưng xung quanh vẫn không hề có bất kỳ thân ảnh nào. Nhìn về phía Thượng quan Huyền Nhi, lại nhìn thấy giờ phút này Thượng quan Huyền Nhi đang nhìn chằm chằm vào không trung. Hả, Mạc Vũ Hề hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám tinh quang. Đây là tinh quang sao? Ta không nhìn lầm chứ? Bây giờ đang là ban ngày mà. Mạc Vũ Hề kinh ngạc nói. Phía trên bầu trời tổng cộng có 36 ngôi sao, phóng ra hào quang chói mắt. Nhưng hiện tại đang là ban ngày. Tinh quang chiếu khắp tế đàn này. Chỉ có ngươi và ta ở gần mới có thể nhìn thấy. Thượng quan Huyền Nhi giải thích. Đây là thiên khôi tinh, thiên cương tinh, thiên dũng tinh. 36 thiên cương tinh. Mạc Vũ Hề giật mình, nhất thời nhận ra được. 36 thiên cương tinh, tinh quang chiếu thẳng xuống tế đàn phía dưới. Vù vù, đứng ở gần bên có thể nhìn thấy rõ tinh quang giống như một cột sáng lớn từ trên trời chiếu xuống. 36 đạo tinh quang hội tụ thành một đạo, trên không trung, một tiếng động rất lớn phát ra giống như một cỗ cự lực xé nát hư không. Vù, tại chỗ hư không bị xé nát, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Một nam tử mặc áo bào trắng, đầu búi tóc tay cầm phất trần. Tuy rằng nhìn giống như người phàm trần khoảng 40 tuổi, nhưng lại cực kỳ tuấn lãng tiêu sái. Thân ảnh mặc áo bào trắng chậm rãi từ trời hạ xuống, giống như tiên thần cửu thiên hạ xuống phàm trần. Tiên, tiên nhân, không, người từ tiên giới đến. Hắn là từ tiên giới xuống sao? Mạc Vũ Hề nhất thời kinh ngạc nói. Nha đầu, không cần hoảng sợ. Đây chính là viên thiên cương. Thượng quan Huyền Nhi cười nói. Trên bầu trời, thân ảnh mặc áo bào trắng chậm rãi hạ xuống. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, góc truyện audio.com, tiêu sái, vù vù, viên thiên cương rơi xuống tế đàn, tay hắn cầm phất trần vung lên trời một cái, vù vù, phía trên bầu trời, phong vân đột nhiên biến sắc, tinh quang lúc trước chiếu thẳng xuống, nhất thời tan đi. 36 thiên cương tinh, nhất thời ẩn đi, chờ khi mây trên bầu trời tan đi tất cả hồi phục. Trời cao vân nhạt dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Viên đại nhân, đúng là đã lâu không gặp. Thượng quan Huyền Nhi cười nói, trên tế đàn viên thiên cương khẽ mỉm cười nói, Thượng quan đại nhân, đã lâu không gặp, Thượng quan đại nhân, vị này sẽ không phải là, viên thiên cương khẽ mỉm cười nói, không phải đại nhân có thể bấm tay tính ra sao, tự mình xem đi, Thượng quan Huyền Nhi cười nói, ồ, viên thiên cương có chút hiếu kỳ, nhất thời nhìn về phía Mạc Vũ Hề. Sau khi nhìn một hồi, sắc mặt viên thiên cương trở nên nghiêm nghị. Viên mỗ thất lễ, viên thiên cương lập tức tiến lên phía trước nói. Thánh địa đại chiêu, Vũ Hề đạo quân, ra mắt viên thiên cương tiền bối. Mạc Vũ Hề thi lễ nói, không dám nhận, viên thiên cương lập tức tránh né mở. Viên thiên cương đã tính ra được một vài điều về Mạc Vũ Hề, nhưng hắn không rõ kinh chiếu có nhận nàng hay không. Cũng có thời điểm viên đại nhân tính không ra sao, Thượng quan Huyền Nhi cười nói. Viên thiên cương cười khổ một hồi, thánh chủ đã nhận Vũ Hề, Mạc Vũ Hề. Thượng quan Huyền Nhi giải thích. Nhận, một câu nhận nhất thời khiến sắc mặt viên thiên cương càng thêm nghiêm nghị. Viên thiên cương ra mắt công chúa, viên thiên cương lập tức nói. Ách, Mạc Vũ Hề có chút kinh ngạc, công chúa sao? Không dám, Mạc Vũ Hề lập tức trả lễ. Nào nhanh tới đây, ta không mang theo nhiều. Cái này là hoàng đậu giáp binh, tại hạ đã làm khi rảnh rỗi. Tặng cho công chúa, Viên Thiên Cương lấy một viên đậu tương ra. Đậu tương, Mạc Vũ Hề mờ mịt nhìn Viên Thiên Cương đưa sang một viên đậu tương. Nha đầu còn không cảm ơn Viên Thiên Cương sao? Hoàng đậu giáp binh không hề tầm thường đâu. Thượng quan Uyển Nhi lập tức ở bên cạnh nói. Vâng, tạ ơn tiền bối. Mạc Vũ Hề tiếp nhận nói. Không phải gọi là tiền bối. Nếu như công chúa không ngại gọi ta Viên Tiên Sinh là được rồi. Viên Thiên Cương cười nói. Được Viên Tiên Sinh. Vũ Hề hiếu kỳ không nhịn được hỏi. Hoàng đậu giáp binh này là vật gì? Thời điểm công chúa gặp phải nguy hiểm, hãy vùi đậu tương này vào trong lòng đất. Nó có thể phát triển thành một binh giáp giúp công chúa ngăn chặn nguy hiểm. Viên Thiên Cương kiên nhẫn giải thích, vậy cảm ơn Viên Tiên Sinh, Mạc Vũ Hề là biết đây nhất định là vật chân quý. Viên Thiên Cương gật đầu một cái, tiếp theo hắn nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi, Thượng quan đại nhân tất cả chuẩn bị như thế nào? Thánh chủ làm còn cần đại nhân lo lắng sao? Bên ngoài thế nào? Thượng quan Uyển Nhi hỏi, địch đại nhân Thái Bình công chúa đang ở ngoài bày trận. Chỉ còn chờ thánh chủ thôi, Viên Thiên Cương trịnh trọng nói. Như vậy rất tốt, đi thôi, theo ta trở về gặp mặt thánh chủ, Thượng quan Uyển Nhi nói. Được, Viên Thiên Cương gật đầu một cái. Dãy núi Thiên Kiếp, Diêm Xuyên ngồi trong một gian đại điện. Nửa tháng qua Thượng Đế kiếm cướp đoạt sinh cơ, khiến Diêm Xuyên cũng nhận được không ít. Trong khi tiêu hóa rất nhiều linh thạch tu vi, Diêm Xuyên cũng một đường đi thẳng lên. Hạ hư cảnh nhất, góc truyện audio.com, trọng, hạ hư cảnh nhị trọng, hạ hư cảnh tam trọng, nguồn chuôn phao, VN, hạ hư cảnh tứ trọng. Hắn đã tăng lên 3 tầng, điều này thật sự không giống với tu luyện trước đây, bây giờ hắn đã đạt được hạ hư cảnh, mỗi lần tăng lên 1 tầng đều là trăm khó vạn khó. Nhưng giờ phút này, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã tăng lên 3 tầng. Diêm Xuyên nhất thời cảm thán với việc luyện kiếm lúc trước. Cách chương